Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 15 tháng 6 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng tĩnh tâm của Đức Thánh Cha nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chúng sinh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 6 từ câu 1 đến câu 6 và từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, đừng có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả, chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Quý vị và các bạn thân mến, có một linh sư Ấn Độ nổi tiếng là Bậc Thánh Thiện. Ông đã mở được một trung tâm cầu nguyện và quy tụ được khá nhiều đệ tử. Ngày nọ, có một người tìm thầy học đạo. Để thử đức vâng lời của anh, vị linh sư bảo anh ta phải bơi qua một con sông đầy cá sấu. Tin tưởng vào quyền lực cầu nguyện của thầy, không chút ngần ngại, người thanh niên nhảy xuống và bơi qua sông mà không bị nguy hiểm gì cả. Anh vui mừng hô to, xin tung hô quyền năng kỳ diệu của thầy tôi. Sự kiện này làm cho vị linh sư tin là mình thánh thiện thật, có quyền năng thật. Do đó, ông muốn chứng minh cho các đệ tử thấy quyền năng của mình. Ông tập hợp tất cả các đệ tử trên bờ sông, rồi ông ta hô lớn, xin tung hô quyền năng của ta, và nhảy xuống sông. Thế nhưng, khi ông vừa xuống, đàn cá sấu đã nhào tới, cắn xé ông ra từng mảnh. câu chuyện trên của người Ấn Độ có thể là một định nghĩa về sự thánh thiện. Thánh thiện là sự quên mình đến độ không ý thức về sự thánh thiện của mình nữa. Thiên Chúa ban sự thánh thiện cho một người nào đó để người khác được hưởng nhờ. Bao lâu sự thánh thiện của người đó còn được người khác hưởng dùng, thì bấy lâu người đó còn thánh thiện. Người thanh niên hưởng nhờ sự thánh thiện của vị thầy mà an toàn qua sông. Nhưng khi vị thầy muốn giữ riêng sự thánh thiện cho mình, không còn nghĩ đến Chúa nữa, thì ông đã đánh mất sự thánh thiện và đánh mất cả mạng sống mình. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trong quyển sách Đường Hy Vọng đã viết, người kiêu ngạo là người ăn cướp ơn của Chúa, lấy ơn Chúa ban để làm của riêng, làm việc của Chúa mà không phải để vinh danh Chúa mà để vinh danh mình. Các việc đạo đức bố thí, cầu nguyện và ăn chay mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay là những việc thánh thiện để vinh danh Chúa và giúp cho con người gần gũi Chúa hơn. Nhưng những người biệt phái đã sử dụng các việc đó cho mục đích kiêu ngạo để vinh danh chính họ. Và vì vậy, những việc đó không những không sinh ích cho họ, mà còn trở nên lời kết án cho tính kiêu ngạo của họ. Quả thật, sự kiêu ngạo có thể tàn phá tất cả công phúc của con người. Nó len lỏi và tồn tại trong những thành công và cả trong việc tốt của con người làm nữa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con, dù làm bất cứ việc gì, kể cả những việc đạo đức đi nữa, thì cũng làm vì vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi của chúng con và phần rỗi các linh hồn. Amen. Là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ lên án hành động thảm sát tại Orlando. Các giám mục Hoa Kỳ lên án hành động thảm sát tại hộp đêm Pulse ở Orlando, bang Florida, miền nam nước Mỹ, giết hại ít nhất 50 người và làm bị thương 53 người khác. Trong thánh lễ sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức cha John Noonan của Orlando đã đưa ra thông cáo, trong đó ngài nói rằng, một lưỡi gươm đã đâm vào con tim của thành phố chúng ta. Đức cha cầu nguyện xin lòng thương xót của Thiên Chúa đổ xuống trên mọi người trong thời điểm khó khăn này. Ngài cũng kêu gọi mọi người chạy đến với Chúa Giêsu, Thầy Thuốc Vĩ Đại, đấng an ủi và đưa chúng ta qua những đau khổ bằng sự thương xót và hiền diệu của Ngài. Chúa Giêsu chữa lành không chỉ vết thương trên thân xác nhưng mọi cấp độ của nhân tính, thể lý, tình cảm, xã hội và tinh thần. Ngài kêu gọi chúng ta kiên trì trong việc bảo vệ sự sống và quyền con người và không ngừng cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Các linh mục, phó tế và ban cố vấn của giáo phận cùng các tổ chức bác ái công giáo đang phục vụ ở trung tâm trợ giúp. Họ giúp các bệnh nhân và gia đình của họ. Họ đem tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho những ai đang đối diện với nỗi đau không thể tưởng tượng. Các giáo xứ và các tổ chức cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo lực kinh hoàng và tất cả những ai bị tổn thương từ hành động chống lại tình yêu của Thiên Chúa. Đức cha Nu Nan cũng loan báo buổi canh thức lau khô nước mắt vào lúc 7 giờ chiều ngày thứ Hai 13 tháng 6 tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Giacobbe. Đức Tổng Giám mục Joseph Kurz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã nói rằng, thức giấc với tin tức về bạo lực không thể diễn tả được ở Orlando nhắc nhở chúng ta rằng, sự sống của chúng ta thì quý giá biết bao. Đức Tổng Giám mục cũng dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân và kêu gọi sự liên đới với những đau khổ và các giải pháp tốt hơn để bảo vệ sự sống và phẩm giá của mỗi người. Đức Tổng Giám mục Blaise Kubik của Chicago cũng cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình. Ngài cảm ơn những người không sợ nguy hiểm đến bản thân đã cứu giúp các nạn nhân một cách anh hùng, nhắc nhở sự dũng cảm và cảm thông ngay cả khi đối mặt với những nguy hiểm và tàn ác. Đối lại với sự tàn ác, chúng ta được gọi gieo trồng yêu thương. Đáp lại bạo lực, chúng ta gieo trồng hòa bình, và với bất bao dung, chúng ta mang lại bao dung tha thứ. Tổng giáo phận Chicago bên cạnh các nạn nhân và các gia đình và khẳng định lại dấn thân với Đức Thánh Cha Francisco, đó là nguyên nhân của những thảm kịch như thế là việc dễ dàng có các vũ khí. Chúng ta không còn có thể đứng im và không làm gì. Tin Syria. Tổng giáo phận Aleppo cung cấp bữa ăn cho người nghèo Hồi giáo trong tháng chay Ramadan. Tháng Ramadan là tháng dành riêng để cầu nguyện và ăn chay của người Hồi giáo. Năm nay, tháng Ramadan bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 dương lịch. Trong tháng này, Tổng giáo phận Aleppo của Giáo hội Chính thống Syria đã cung cấp bữa điểm tâm sáng và bữa ăn tối hàng ngày cho các gia đình Hồi giáo nghèo nhất sống ở Sulaymaniyya, thành phố thuộc khu vực người quốc tự trị. Các bức hình phổ biến trên trang mạng ankawa.com cho thấy người Kitô hữu đang phân phát thức ăn cho các gia đình Hồi giáo. Trung tâm cung cấp bữa ăn nằm trong khuôn viên của Tổng giáo phận gần nhà thờ Chính tòa Thánh Ephraim. Một bản tin phát đi từ văn phòng truyền thông của Tổng giáo phận Aleppo cho biết, sáng kiến này là một nghĩa cử đơn sơ để bày tỏ tình liên đới giữa các công dân thuộc những tôn giáo khác nhau, với hy vọng sẽ giúp cho các cộng đồng dân tộc và tôn giáo khác nhau, vốn là điểm đặc trưng của xã hội Syria trước chiến tranh, dần dà trở về giai đoạn chung sống với nhau trước đây. Trong nhiều trường hợp, cuộc xung đột, như đọc thấy trong các thông tin của Tổng giáo phận Aleppo, cũng đã thúc đẩy các Kitô hữu và người Hồi giáo thực hiện những cử chỉ đoàn kết liên tôn, chẳng hạn vì các trẻ em mồ côi Hồi giáo đến tạm trú tại các cơ sở của giáo hội sau khi trại mồ côi của chúng bị bom phá hủy. Quyền lãnh đạo chính thức Tổng giáo phận Aleppo của Giáo hội Chính thống Syria vẫn là của Đức Tổng giám mục Gregorios Johanna Ibrahim. Ngài bị quân phiến loạn bắt cóc hồi tháng 4 năm 2013 cùng với Đức Tổng giám mục Boulos Yazigi của Giáo hội Chính thống Hy Lạp tại khu vực giữa Aleppo và biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tin giáo hội tại Campuchia. Ngày năm thánh bệnh nhân ở Campuchia. Đức cha Olivier Smith-Helsler, đại diện tông tòa tại Phnom Penh, cho hãng tin Fides biết rằng, đặc điểm của ngày năm thánh dành cho các bệnh nhân ngày 11 đến 12 tháng 6 vừa qua ở Campuchia là vô số hoạt động của lòng thương xót với các việc thăm viếng bệnh nhân, trợ giúp các gia đình, làm chứng tá, hội họp gặp gỡ và cử hành phục vụ. Tại trung tâm mục vụ Thermi ở thủ đô Phnom Penh, trong thánh lễ cử hành cho các người khuyết tật, cũng có nghi thức rửa tội. Trong khi đó, ở các giáo xứ miền Bắc của địa phận Tông Tòa, việc thăm viếng bệnh nhân và các người thiểu năng trí tuệ luôn được tổ chức với việc sức dầu bệnh nhân và trao tặng quà. Còn các giáo xứ miền Nam địa phận Tông Tòa, nơi có một số trung tâm cho người bệnh và người khuyết tật do tín hữu Công giáo và các tổ chức phi chính phủ khác điều hành, các gia đình Công giáo cũng thúc đẩy một cuộc lạc quyên lúa gạo đặc biệt như là một cử chỉ tương trợ cho những người nghèo và các gia đình thiếu thốn. Cuối cùng, trong thánh lễ do Đức Cha cử hành tại Keofok, đã có chứng từ của các người dương tính với virus HIV và các bệnh nhân S, các trẻ em khuyết tật và cha mẹ của các em. Đức Cha kết luận rằng, chính những lời của Chúa Giê-xu mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô chọn, hãy thương xót như cha trên trời, đã truyền cảm hứng cho chúng tôi. Tin Roma. Thăng tiến đời sống bí tích cho người khuyết tật. Mùng 10 tháng 6 vừa qua, trong ngày khai mạc năm thánh dành cho các người khuyết tật, cha Cyril Asenrod, dòng Chúa Cứu Thế, đã dùng ngôn ngữ ký hiệu quốc tế để đưa ra những nhận xét giới thiệu ngắn gọn. Sau đó, cha đã nhận các câu hỏi từ cộng đoàn, đa phần là các tín hữu Công giáo khiếm thính người Ý và gia đình của họ. Ngôn ngữ ký hiệu xúc giác, ngôn ngữ thân thể là quà tặng của Chúa Thánh Thần để giúp các Kitô hữu chia sẻ tin mừng với tất cả mọi người. Đó là khẳng định của cha Cyril. Cha Cyril là một người điếc bẩm sinh và khi lên 16 tuổi, cha cũng đã bị mù. Theo cha, dù cho khó khăn và phức tạp như thế nào, thì tất cả trẻ em có quyền và cần được giáo dục tôn giáo và đến với các bí tích. Một người trong họ muốn biết làm thế nào mà cha Cyril, một người gốc Do Thái bị điếc, lại trở thành tín hữu Công giáo. Một người khiếm thính ở Turin thì hỏi, làm sao để có một giáo xứ địa phương dạy giáo lý cho các trẻ em khuyết tật? Còn một bà mẹ của một bé gái khiếm thính ở Roma chia sẻ với cha là cha xứ của họ đã từ chối cho em được rước lễ lần đầu vì nghĩ là em không hiểu gì. Trả lời các câu hỏi, cha Cyril nói rằng, Chúa Giê-xu là quà tặng cho tất cả. Đừng lo lắng về các lời nói, lời nói, lời nói. Hãy cho các trẻ em nhận lãnh bí tích thánh thể. Nhận định của cha đã được mọi người hoan hô. Và cha cũng khẳng định rằng, mọi người ở mọi lứa tuổi và khả năng phải được học giáo lý. Cách đây nhiều năm, trước khi trở thành tín hữu Công giáo, tôi là người Do Thái. Tôi nhận thấy người khiếm thính không biết điều gì về đức tin nên tôi đã muốn trở thành rabbi. Nhưng Chúa đã chọn điều khác cho tôi và tôi trở thành người Công giáo. Vào lúc mà ở Nam Phi chưa có những dịch vụ đặc biệt cho các tín hữu Công giáo khiếm thính và không có thánh lễ cử hành bằng các dấu hiệu, tôi cảm thấy cách chắc chắn là họ cần nghe sứ điệp của Chúa và tôi được Chúa gọi để mang tin mừng cho mọi người. Ơn gọi của tôi là giúp người khiếm thị mở trái tim họ để thấy Thiên Chúa quyền năng thế nào trong cuộc sống của họ. Cha Cyril đã đi khắp nơi để phục vụ cho người Công giáo khiếm thính và ủng hộ cho họ. Cha khuyến khích các phụ huynh của các em khiếm thính giúp các em học ngôn ngữ ký hiệu cấp cao để các em có thể tiếp tục tăng trưởng trong sự hiểu biết và bày tỏ đức tin của mình. Cha cũng giúp các em khiếm thính và có khó khăn về thể lý và sự phát triển. Cha cho biết là cha mang tin mừng đến cho họ và cũng chuẩn bị cho các em rước lễ lần đầu, ngay cả việc chấm mình thánh vào máu thánh để cho mình thánh mềm hơn, cho ai gặp khó khăn về việc nuốt mình thánh để tiêu hóa. Theo cha Cyril, các trẻ em học biết về Thiên Chúa trước hết từ việc quan sát cha mẹ của các em. Đặc biệt, các em khiếm thính có một sự chú ý đến ngôn ngữ thân thể và các diễn tả trên gương mặt. Các em nhận ra niềm vui, tình thương, sự sợ hãi, nỗi buồn và lòng biết ơn. Các em có thể học biết là Chúa Giê-xu đấng yêu thương tất cả hiện diện trong bí tích thánh thể. Và các em có thể học diễn tả sự đau buồn về tội lỗi của các em trước khi đón nhận Chúa Giê-xu thánh thể đấng yêu thương các em. Chúng ta có thể thấy là khi các em hiểu Chúa Giê-xu ở đó, trong phép thánh thể, niềm vui hiện lên trên gương mặt của các em.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng tĩnh tâm của Đức Thánh Cha nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chúng sinh do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài giảng tĩnh tâm thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chúng sinh, diễn ra tại Roma từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha tiếp tục bài giảng thứ hai có tựa đề Bình chứa lòng thương xót như sau. Các thánh của chúng ta tiếp nhận lòng thương xót. Chúng ta có thể có lợi nhờ việc chiêm ngắm những người khác biết để trái tim họ được tái tạo bởi lòng thương xót và nhờ nhìn thấy bình chứa. Trong đó họ nhận được lòng thương xót ấy. Thánh Phaolô nhận được lòng thương xót trong chiếc bình phán đoán khắc nghiệt và cứng nhắc của Ngài, vốn do lề luật tạo khuôn. Lối phán đoán khắc nghiệt của Ngài khiến Ngài trở thành kẻ bất hại. Lòng thương xót đã thay đổi Ngài đến nỗi Ngài đã lên đường tìm kiếm những người ở xa xôi nhất, thuộc thế giới ngoại giáo. Đồng thời, biểu lộ một sự hiểu biết và một lòng thương xót lớn lao đối với những người giống như Ngài trước đây. Thánh Phaolô đã sẵn sàng trở thành một kẻ bị ruồng bỏ, miễn là Ngài có thể cứu được dân của Ngài. Cách tiếp cận của Ngài có thể được tóm tắt như sau. Ngài không phán đoán cả chính mình, nhưng thay vào đó, đã để mình được biện minh bởi một vị Thiên Chúa lớn hơn lương tâm của mình, kêu gọi Chúa Giê-xu như đấng biện hộ trung thành, mà không điều gì và không một ai có thể tách Ngài ra khỏi tình yêu của đấng này. Cái hiệu của Thánh Phaolô về lòng thương xót vô điều kiện của Thiên Chúa có tính triệt để. Việc Ngài nhận ra rằng lòng thương xót của Thiên Chúa thắng vượt vết thương bên trong, từng bắt ta lệ thuộc hai lề luật của xác thịt và lề luật của Thánh Linh, là kết quả của một tâm trí biết cởi mở đối với chân lý tuyệt đối. Một tâm trí từng bị thương tại chính nơi cả lề luật lẫn ánh sáng trở thành một cái bẫy. Cái gai nổi tiếng mà Chúa không lấy đi khỏi Ngài là chiếc bình chứa mà Thánh Phaolô dùng tiếp nhận lòng thương xót của Chúa. Thánh Phêrô nhận được lòng thương xót trong việc là một con người có lương tri. Ngài có lý với một sự khôn ngoan lành mạnh, thực tiễn của một ngư phủ. Nhờ kinh nghiệm, biết rõ khi nào nên và khi nào không nên đánh cá. Nhưng Ngài còn có lý khi, vì quá phấn khích được đi trên mặt nước và kéo được mẻ cá thần kỳ, nên đã quá say sưa với chính mình, nhưng vẫn còn nhận ra rằng mình cần xin sự giúp đỡ của đấng duy nhất có thể cứu mình. Thánh Phêrô đã được chữa lành khỏi vết thương nặng hơn hết, đó là vết thương phủ nhận người bạn của mình. Có lẽ lời trách móc của Thánh Phaolô, người đã đối chất với Ngài về sự tráo trở, có liên quan tới điều vừa nói. Có thể Thánh Phaolô cảm thấy mình tồi tệ hơn trước khi biết Chúa Kitô, còn Thánh Phêrô thì lại chối Chúa Kitô sau khi đã biết người. Tuy nhiên, một khi Thánh Phêrô đã được chữa khỏi các vết thương đó, Ngài trở thành một mục tử có lòng thương xót, một tảng đá vững chắc, trên đó người ta có thể luôn luôn xây dựng, vì nó là một tảng đá yếu nhưng đã được chữa lành, chứ không phải là một tảng đá để vấp ngã. Trong tin mừng, Thánh Phêrô là môn đệ thường được Chúa sửa sai hơn cả. Ngài vốn bị sàng nhiều hơn những người khác. Chúa Giê-xu không ngừng sửa sai Ngài, thậm chí cho đến tận cùng. Việc gì đến anh, hãy theo Thầy. Truyền thống cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu còn hiện ra lần nữa với Thánh Phê-rô khi Ngài chạy trốn khỏi Roma. Hình ảnh Thánh Phê-rô bị đóng đinh ngược đầu xuống có lẽ diễn tả hay hơn hết chiếc bình chứa này của một con người cứng đầu. Một người, để được thương xót, đã hạ mình xuống cả trong lúc làm chứng tối hậu cho tình yêu của mình đối với Chúa. Thánh Phêrô không muốn kết thúc cuộc sống của mình bằng cách nói rằng, tôi đã học được bài học, nhưng đúng hơn, vì đầu tôi sẽ không bao giờ làm cho nó đúng, tôi sẽ đặt nó xuống phía cuối. Phần Ngài đặt lên đầu là đôi chân đã được Chúa rửa sạch. Đối với Thánh Phêrô, đôi chân này chính là bình chứa để Ngài nhận lòng thương xót của người bạn và là Chúa của Ngài. Thánh Gioan đã được chữa lành trong niềm kiêu hãnh của ngài muốn dùng lửa báo ác. Vốn là con của sấm sét, nhưng kết cục, ngài lại viết cho các con nhỏ của ngài và có vẻ như một người ông nhân từ chỉ biết nói về tình yêu. Thánh Augustino đã được chữa lành trong niềm hối tiếc làm người tới trễ của ngài. Việc này làm ngài bối rối và trong ước nguyện muốn bù đắp thời gian bị mất, ngài đã được chữa lành. Con đã yêu ngài quá trễ. Ngài sẽ tìm một cách sáng tạo và đầy yêu thương để bù đắp cho thời gian đã mất bằng cách viết cuốn tự thú của ngài. Thánh Francisco trải nghiệm lòng thương xót ở nhiều thời điểm trong cuộc sống của ngài. Có lẽ chiếc bình dứt khoát, chiếc bình đã trở thành các vết thương thực sự, không hẳn là việc hôn người phong cùi, kết hôn với thục nữ nghèo, hoặc cảm thấy mình là anh em của mọi tạo vật, cho bằng là trải nghiệm phải trông chừng trong im lặng thương xót hội dòng mà ngài sáng lập. Chính đây là chỗ tôi thấy sự anh hùng vĩ đại của Thánh Francisco. Trong việc ngài phải trông chừng trong im lặng thương xót hội dòng của ngài đã sáng lập. Đó chính là chiếc bình lớn chứa lòng thương xót của ngài. Thánh Francisco thấy anh em mình chia rẽ dưới chính ngọn cờ nghèo của mình. Ma quỷ làm chúng ta cãi cọ nhau, bảo vệ những điều thiêng liêng nhất bằng một tinh thần ác. Thánh Ignacio đã được chữa lành trong tính hư danh của ngài. Và nếu đó là chiếc bình chứa, chúng ta có thể thoáng nhìn thấy lòng khao khát hư vinh của ngài lớn đến cỡ nào. Một lòng hư vinh sau này được tái tạo trong nỗ lực hết sức tích cực của ngài để tìm vinh quang lớn hơn cho Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài giảng tĩnh tâm thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chúng sinh, diễn ra từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 vừa qua tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi các phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Trong đám cưới tại làng Cana, Chúa Giêsu đã cột buộc các môn đệ vào Ngài với một giao ước mới và vĩnh viễn. Tại Cana, các môn đệ trở thành gia đình của Chúa, và tại Cana nảy sinh ra đức tin của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên. Với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu, tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần, ngày 8 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu làm trong tiệc cưới làng Cana. Thánh sử Gioan gọi các phép lạ của Chúa là các dấu chỉ. Chúa Giêsu không làm phép lạ để dấy lên sự kỳ diệu, nhưng để mặc khải tình yêu của Thiên Chúa Cha. Và dấu chỉ đầu tiên Thánh Gioan kể lại được thực hiện tại làng Cana. Nó là một loại cửa vào, trong đó khắc ghi các lời và kiểu diễn tả, soi sáng toàn mầu nhiệm của Chúa Kitô và rộng mở con tim của các môn đệ cho đức tin. Trong phần dẫn nhập, chúng ta tìm thấy kiểu nói. Chúa Giêsu cùng các môn đệ người, những người mà Chúa Giêsu đã kêu gọi theo Ngài, Ngài đã cột buộc họ vào mình trong một cộng đoàn, và giờ đây, tất cả họ được mời dự tiệc cưới như một gia đình duy nhất. Đức Thánh Cha giải thích thêm ý nghĩa của dấu chỉ tại tiệc cưới làng Cana như sau. Khi khai mào sứ vụ công khai trong tiệc cưới làng Cana, Chúa Giêsu tự biểu lộ như phu quân của dân Thiên Chúa, đã được các ngôn sứ loan báo, và vén mở cho chúng ta thấy chiều sâu của tương quan kết hiệp chúng ta với Ngài. Đó là một giao ước mới của tình yêu. ở nền tảng đức tin của chúng ta có cái gì? Một cử chỉ lòng thương xót, qua đó Chúa Giêsu đã cột buộc chúng ta vào Ngài. Và cuộc sống Kitô là câu trả lời cho tình yêu đó. Nó như là lịch sử của hai người si mê nhau. Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau, tìm nhau, kiếm ra nhau, cử hành và yêu thương nhau, y như hai người yêu nhau trong sách Diễm Ca. Tất cả những gì còn lại là hiệu quả của tương quan này. Giáo hội là gia đình của Chúa Giêsu, trong đó Ngài đổ xuống tình yêu của Ngài. Và đó là tình yêu mà giáo hội giữ gìn và muốn trao ban cho tất cả chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Trong bối cảnh của giao ước, chúng ta cũng hiểu sự quan sát của Đức Mẹ. Họ không có rượu. Làm sao có thể cử hành đám cưới và mừng lễ, nếu thiếu điều các ngôn sứ chỉ cho thấy như là một yếu tố tiêu biểu của tiệc cứu thế? Đó là một lễ cưới, trong đó thiếu rượu. Đôi tân hôn cảm thấy xấu hổ vì điều này. Anh chị em hãy tưởng tượng coi, kết thúc một lễ cưới bằng cách uống trà, sẽ là một xấu hổ. Rượu cần cho lễ cưới. Khi biến đổi nước trong các vại dùng cho lễ nghi thanh tẩy của người Do Thái, Chúa Giêsu hoàn thành một dấu chỉ hùng hồn. Biến lề luật của ông Mô-xê thành tin mừng đem lại niềm vui. Như Thánh Gioan đã nói ở một chỗ khác. Lề luật đã được ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật đến qua Đức Giêsu Kitô. Các lời của mẹ Maria nói với gia nhân, đội triều thiên cho khung cảnh đám cưới Cana. Người bảo gì, hãy cứ làm như thế. Thật là lạ, đây là các lời nói cuối cùng của mẹ được các phúc âm kể lại. Đó là gia tài mẹ để lại cho tất cả chúng ta. Cả ngày nay nữa, Đức Mẹ cũng nói với tất cả chúng ta. Ngài bảo bất cứ điều gì, Chúa Giêsu nói với các con bất cứ điều gì, hãy làm điều đó. Đó là gia tài mẹ để lại cho chúng ta. Thật là đẹp. Đây là một kiểu diễn tả, nhắc nhớ công thức đức tin được dân Israel dùng tại núi Sinai để đáp trả lại giao ước. Tất cả những gì Chúa đã nói, chúng tôi sẽ thi hành. Và thật vậy, ở Cana, các đầy tớ đã vâng lời. Chúa Giêsu nói với họ, hãy đổ nước đầy các chung. Và họ đổ nước đầy tới miệng các chung. Ngài lại nói với họ, hãy đem cho người chủ tiệc. Và họ đem tới cho ông. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa việc này như sau. Trong tiệc cưới này, giao ước mới thực sự được ký kết, và sứ mệnh mới được ủy thác cho các người phục vụ Chúa, nghĩa là cho tất cả chúng ta. Người bảo bất cứ gì, thì hãy làm điều đó. Phục vụ Chúa có nghĩa là lắng nghe và thực thi lời Ngài. Đó là lời nhắn nhủ đơn sơ, nhưng nòng cốt của mẹ Chúa Giêsu và là chương trình sống của Kitô hữu. Đối với từng người trong chúng ta, kín múc nơi vại nước, có nghĩa là tín thác nơi lời của Thiên Chúa để sống kinh nghiệm sự hiện hữu của nó trong cuộc sống. Khi đó cùng với chủ tiệc, là người đã nếm nước biến thành rượu, cả chúng ta nữa, cũng có thể kêu lên, anh đã giữ rượu ngon cho đến bây giờ. Phải, Chúa tiếp tục giữ rượu ngon cho ơn cứu rỗi của chúng ta, cũng như Ngài tiếp tục làm cho nó vọt ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa. Câu kết thúc trình thuật vang lên như một lời phán xử. Tại Cana vùng Galilea, đây là khởi đầu các dấu chỉ được Chúa Giêsu thành toàn. Ngài biểu lộ vinh quang của Ngài và các môn đệ tin nơi Ngài. Đám cưới làng Cana hơn rất nhiều một trình thuật đơn sơ phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu. Như là một chiếc hộp quý, nó giữ gìn bí mật con người của Ngài và mục đích việc Ngài đến. Vị phu quân được chờ đợi khởi sự tiệc cưới, được thành toàn trong mầu nhiệm phục sinh. Trong đám cưới tại làng Cana, Chúa Giêsu đã cột buộc các môn đệ vào Ngài với một giao ước mới và vĩnh viễn. Tại Cana, các môn đệ trở thành gia đình của Chúa, và tại Cana, nảy sinh ra đức tin của giáo hội. Chúng ta tất cả được mời tham dự tiệc cưới ấy, để không bao giờ thiếu rượu mới nữa. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ các nước nói tiếng Pháp, trong đó có một nhóm tín hữu Việt Nam Paris, nhóm tín hữu giáo phận Besançon, do Đức Giám Mục sở tại hướng dẫn, Liên Hiệp Quốc tế Hội Thánh Vinh Sơn de Bauli, các chủng sinh chủng viện Prado, Lyon, cũng như các tín hữu Bỉ, Thụy Sĩ và Canada. Ngài cầu chúc mọi người biết lắng nghe tiếng Chúa, yêu Chúa và sống tươi vui. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Écosse, Hòa Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Singapore và Hoa Kỳ. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các linh mục mừng ngân khánh chịu chức thuộc Tổng giáo phận Paderborn và nhiều sinh viên học sinh Đức. Ngài cầu chúc họ có chuyến hành hương sốt sắng và bổ ích. Ngỏ lời với các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cầu chúc họ lãnh nhận được ơn thánh từ Thánh Tâm Chúa, đáp trả lại tình yêu của Ngài và biết sống thương xót nhau. Với các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt các tín hữu Curitiba và nhóm các thẩm phán Brazil, Đức Thánh Cha khích lệ họ làm chứng cho tin mừng thương xót và tươi vui của Chúa Giêsu. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha xin họ nhớ tới kinh nghiệm của đám cưới làng Cana, khi gặp phải các khó khăn âu lo buồn phiền trong cuộc sống. Mẹ Maria luôn luôn hiện diện để cầu bầu cho họ và trợ giúp họ để đừng bao giờ đánh mất đi niềm tin nơi Chúa và sự chở che của Ngài. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương Slovak, đặc biệt các nhân viên y tế Trung tâm Cao Niên Thánh Luca, tỉnh Košice. Ngài cầu mong chuyến hành hương Roma trong năm thánh lòng thương xót, củng cố đức tin và giúp họ quảng đại làm chứng cho Chúa. Trong số các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào tín hữu giáo phận Asti, các lực sĩ và người trẻ giáo phận Macerata, Loreto, với cây đuốc hòa bình, do các giám mục sở tại hướng dẫn, cũng như Hiệp hội Di cư Thánh Francisco, giáo phận Siena, làng cứu giúp trẻ em Ostoni, và Hiệp hội Unitansi, vùng Toscana, Hiệp hội Quốc tế các đại học La Salle, các đại biểu Hiệp hội Thánh Vinh Sơn và các cha dòng trắng đang họp tổng tu nghị. Ngài cầu chúc họ trung thành với các đặc sủng riêng. Đức Thánh Cha cũng chào tổ chức công giáo tiến hành Italia, tái phát động chiến dịch cầu nguyện, một phút cho hòa bình. Ngài cầu mong cuộc gặp gỡ với người kế vị Thánh Phêrô củng cố sự gắn bó của họ với giáo hội. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người sốt sắng cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa và trái tim Đức Mẹ trong tháng 6 này, để biết sống yêu thương tận hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương tại Roma ngày 8 tháng 6 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài dùng mà thứ tha, để ông lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
vị và các bạn thân mến, một dung nhan thương xót hôm nay xin được tóm lược phần 2 bài viết của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về nỗi khổ của Thiên Chúa Cha. Thái độ của Chúa Cha đối với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu như thế nào? Có phải Chúa Cha chỉ làm cho Chúa Con đau khổ và chỉ chứng kiến Chúa Con đau khổ không thôi? Câu trả lời sẽ được sáng tỏ nếu chúng ta đặt câu Kinh Thánh Roma chương 8 câu 32. Thiên Chúa không tha cho con của người, nhưng phó nộp con vì chúng ta, trong sự liên hệ với đoạn sách Sáng Thế chương 22 câu 16, nói về Abraham xác tế Isaac. Vì ngươi không tha cho con của ngươi, con một của ngươi. Abraham không tha cho Isaac, thì Thiên Chúa cũng không tha cho Đức Giêsu con của người. Abraham đi với Isaac lên núi, thì Thiên Chúa cũng đồng hành với Đức Giêsu trên đường khổ nạn. Cuộc đau khổ lớn nhất của Abraham là khi Isaac gọi cha ơi, còn đau khổ lớn nhất đối với Thiên Chúa là lúc Đức Giêsu gọi Abba. Abraham sẵn sàng chết thay cho con, thì Chúa Cha như sẵn sàng chết thay cho Chúa Con. Lúc Đức Giêsu thắc mắc, lạy Thiên Chúa tôi, sao Ngài bỏ tôi? Chính là lúc cha ôm chặt con vào lòng. Câu 32 trong thư Roma chương 8 có nghĩa Thiên Chúa không giữ Đức Giêsu Kitô cho riêng mình, mà đã hy sinh Ngài cho tất cả chúng ta. Không những cha nhận hy sinh của con, mà chính cha hy sinh con một. Hy sinh lớn nhất của Chúa Cha là ban con một cho chúng ta. Thánh Augustino khi nghĩ đến điều này đã thốt lên. Lạy cha rất nhân lành của chúng con, cha đã yêu chúng con dường nào, cha đã không tha cho con một, nhưng đã phó nộp con cho những kẻ vô đạo là chúng con. Tư tưởng của thần học cổ cũng được Tertulliano ghi lại. Con chịu khổ, cha đồng chịu khổ. Chúa Cha chịu khổ nạn trong con yêu dấu của mình. Vì sự xuất hiện của khổ phụ thuyết mà quan niệm cổ ở trên biến mất, chủ đề đồng chịu khổ của Chúa Cha bị phai mờ dần. Thiên Chúa đau khổ dần dần trở thành Thiên Chúa không thể đau khổ. Sự vô cảm được coi như ưu phẩm cao nhất của Thiên Chúa và trở nên lý tưởng của sự thánh thiện trong đời tu. Nhưng giáo lý chính thống của giáo hội luôn khẳng định một trong ba ngôi đã chịu khổ hình. Nếu một ngôi đau khổ, thì cả ba ngôi đều đau khổ. Dĩ nhiên, nơi Chúa Cha, nỗi đau khổ có khác với nỗi đau khổ của Chúa Con nhập thể làm người. Con chịu khổ hình, cha đồng chịu khổ. Ngày nay, chủ đề nỗi đau khổ của Thiên Chúa đang trở lại. Đối với Chúa Cha, việc phó nộp con của mình là nguyên nhân của đau khổ lớn nhất, sâu sắc và không nỗi đau khổ nào ở trần gian có thể so sánh được. Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu chịu đóng đinh mà khải cuộc khổ nạn của Chúa Cha. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị lấy lại tư tưởng này trong thông điệp về Chúa Thánh Thần. Sự đau đớn khôn dò và khôn tả của Chúa Cha làm nảy sinh nhiệm cục kỳ diệu của tình yêu cứu độ trong Đức Giêsu Kitô. Sự đau khổ của Thiên Chúa được cụ thể hóa nơi nhân tính của Đức Giêsu cứu thế. Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn không ngừng đau khổ vì loài người chúng ta. Nơi Chúa Giêsu chịu nạn, vừa có tự do, vừa có sự vâng phục. Chúa Cha đã ra lệnh cho Chúa Con lúc nào và như thế nào? Thánh Tô-ma tiến sĩ trả lời, Chúa Cha đã phó nộp con mình chịu chết, đã gợi cho con mình ý muốn chịu khổ vì chúng ta, bằng cách phó cho Chúa Con tình yêu. Lệnh truyền của Chúa Cha là hãy yêu mến loài người. Cha trao cho con bản tính của mình, mà bản tính của cha là tình yêu. Cha đã truyền lại cho con nỗi đam mê tình yêu và tình yêu này đã đưa con lên thập giá. Chính vì thế mà trong Tân Ước có chỗ nói Chúa Giêsu chết vì yêu chúng ta, chỗ khác là nói vì vâng phục Chúa Cha. Tình yêu và sự vâng phục, sự dâng hiến và đòi hỏi đi đôi với nhau. Đó là điều hết sức huyền nhiệm dẫn chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm ba ngôi. Tình yêu là từ sự duy nhất, còn vâng phục là từ ba ngôi. Tình yêu chung cho ba ngôi, vâng phục là riêng cho ngôi con. Sự vâng phục hoàn hảo nhất là vâng phục vì yêu thương. Lấy ý muốn của cha làm ý muốn của mình. Trên bình diện con người, sự vâng phục này không phải dễ dàng, và Đức Giêsu phải phấn đấu hết sức để vâng phục Chúa Cha với ý muốn của con người. Mặt khác, đau khổ của Thiên Chúa không là dấu hiệu yếu đuối, nhưng là dấu chỉ của tình yêu mạnh mẽ. Thiên Chúa là Cha toàn năng, nơi Thiên Chúa vừa có tình yêu, vừa có sự toàn năng. Thiên Chúa là tình yêu toàn năng. Quyền năng vô hạn của Thiên Chúa biểu lộ qua sự đau khổ vô hạn. Thiên Chúa chiến thắng sự dữ bằng chịu đựng. Người muốn chiến thắng không bằng sức mạnh, nhưng bằng tình yêu, để làm gương cho chúng ta chiến thắng sự dữ bằng sự thiện. Đừng quên rằng, việc đồng chịu khổ của Chúa Cha không dừng lại ở cuộc khổ nạn, nhưng tiến đến sự phục sinh. Thiên Chúa không lúc nào nghĩ đến cái chết của Chúa Giêsu mà không nghĩ đến sự phục sinh. Khi phục sinh Đức Giêsu, Chúa Cha đã bày tỏ cho thấy quyền năng của người vĩ đại dường nào. Tình yêu toàn năng của Thiên Chúa tạo cho chúng ta lòng tin tưởng. Nếu Thiên Chúa phò trợ ta, nào ai dám chống lại ta?
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Hãy vui lên bạn ơi, chúng ta cùng nhau đi về một hướng, đem tình thương đến cho một người, phục vụ anh em trong tình bác ai. Cho đời từ xa đem niềm tin đến cho nhân loại, phục vụ tha nhân mình vì mọi người, như Đức Giêsu đã đến là để làm cho con người được sống và sống dồi dào, dõi bước theo Ngài ta sống, phục vụ anh em sống trong.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng Raphael là một đầu bếp nổi tiếng. Ông thường đi đến những kinh đô lớn trên thế giới để du lịch và biểu diễn tài nghệ của mình. Cho đến một ngày kia, ông đến một vương quốc nọ và thấy rằng mọi người đều đi lom khom mà không dám đi thẳng. Lạ thật, ông cười lớn. Thấy Raphael cười, một tên lính hô lớn, này anh kia, có muốn bị chặt mất chân không mà lại đứng cười giữa phố thế kia? Hay, ở vương quốc của các anh cấm người ta đứng cười hay sao? Không phải bị chặt chân vì cười, mà vì anh đứng thẳng quá. Anh này nói gì lạ vậy? Tôi không hiểu. Vua của chúng tôi là một người lùn. Nhà vua quy định, tất cả mọi người trong vương quốc đều phải đi đứng lòng khòng, để khỏi cao hơn ông ấy. Ai không tuân lệnh, sẽ chặt chân ngay. Suy nghĩ một lúc, Raphael nói, thật là quái ác. Bắt tất cả phải khổ sở, chỉ vì khuyết tật của bản thân mình. Tên lính nói, ông khách ơi, chuyện này không đùa được đâu. Ông hãy khổng chân ngay lại mà đi đi, kẻo đầu ông chẳng mấy chốc lìa khỏi cổ đó. Ồ, đừng lo, tôi sẽ có cách để ứng phó. Ông có tài gì mà dám đối đầu với nhà vua của chúng tôi? Thế nhà vua của các anh có thích ăn ngon không? Anh này hỏi lạ thật, vua nào mà không thích ăn ngon mặc đẹp chứ? Vậy là được rồi, anh hãy dẫn ta về gặp ông ấy. Nhìn thấy Raphael đứng trước mình, nhà vua quát lớn. Sao lại có kẻ dám đứng thẳng thế kia? Bay đâu, chặt chân hắn cho ta. Muôn tâu bệ hạ, tôi là một đầu bếp. Nếu bệ hạ muốn thưởng thức các món ngon trên thiên hạ, thì hãy để tôi nấu cho người ăn, rồi chặt chân tôi cũng chưa muộn. Món ăn ngon à? Được, vậy ngươi hãy trổ tài đi, rồi ta chặt chân ngươi cũng chưa muộn. Raphael ra sức nấu và bày mọi thứ trên bàn. Vua ngồi vào bàn, ăn và luôn nói. Thơm quá, ngon quá. Ăn xong, nhà vua hỏi Raphael. Nhà ngươi có bí quyết gì mà nấu ăn ngon thế hả? Raphael liền giơ bàn tay cụt mất hai ngón của mình ra. Mọi người đều sửng sốt. Nhà vua nói. Trời ơi, sao tay anh bị dị tật, mà sao có thể nấu được những món ngon như vậy? Thưa bệ hạ, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ che giấu điều đó. Chính vì cảm thấy mình bị dị tật, mà tôi càng phải nỗ lực hơn người thường. Chỉ có thế, người khác mới nhớ đến tài năng của tôi, mà quên đi dị tật tay tôi. Nhà vua lắng nghe kỹ càng và thốt lên. Giờ ta mới hiểu. Hỡi các bá quan văn võ, hãy truyền lệnh ta. Kể từ nay, ta cho phép tất cả các thần dân trong vương quốc được đứng thẳng, không phải khổng chân khi đi lại nữa. Ai nấy đều vui mừng và nhảy lên vì vui sướng. Quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện trên, vua đầu bếp Raphael đã dạy cho vị vua kia một bài học thật quý giá. Ai cũng có khuyết điểm. Điều quan trọng là nhìn thẳng vào khuyết điểm đó và biết cách khắc phục nó. Ông bà ta thường nói, nhân vô thập toàn. Chẳng ai dám tự vỗ ngực mà nói rằng, tôi không có khuyết điểm. Đã là con người, thì ai chẳng có khuyết điểm. Không khuyết điểm về thể lý, thì cũng khuyết điểm về tinh thần. Không bị khuyết một phần nào trên thân thể, thì cũng tham sân si một điều gì đó trong cuộc đời này. Nhận ra khuyết điểm bản thân, không phải để chúng ta tủi thân hay mặc cảm, nhưng phải tìm cách khắc phục cái khuyết điểm đó, giống như vua đầu bếp Raphael trong câu chuyện trên. Ông không mặc cảm về dị tật của mình, nhưng ông đã tự tin về những gì mình đang có, và cố gắng tìm cách khắc phục khuyết điểm của mình từ cái mình đang có. Hơn nữa, ông còn truyền cảm hứng cho vị vua kia, vượt qua mặc cảm của ngài từ tấm gương vượt khó của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra khuyết điểm của mình, về thể lý cũng như tinh thần. Và xin cho chúng con không mặc cảm về những khuyết điểm đó, nhưng biết cố gắng khắc phục các khuyết điểm đó bằng chính những gì Chúa đã ban cho chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.